Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Hôm nay chúng ta đến bài số 189 trong tiến trình học Kinh Thánh Tân Ước sách Khải Huyền. Bài học hôm nay là phần số 4 của bài học tựa đề Sửa soạn gặt mùa trong Khải Huyền đoạn thứ 15. Trong tiến trình phán xét thành nộ của Đức Chúa Trời thì chúng ta đang ở thời kỳ rất cuối cùng. Ấn thứ 7, tiếng kèn thứ 7 và bước vào trong đoạn thứ 16 thì 7 bát thành nộ cuối cùng sẽ được đổ xuống cách liên tiếp và gấp rút. Trong đoạn thứ 15, Đức Thánh Linh ngừng lại để giải thích ý nghĩa của sự phán xét của Đức Chúa Trời và giúp cho chúng ta có thể học tập thờ phượng Chúa, tôn ngợi Chúa trong mỹ đức đẹp đẽ tuyệt vời của Chúa được bày tỏ ra trong sự phán xét thạnh nộ của Ngài. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa trong Khải Huyền đoạn 15, câu 1 tới câu 8. Đây là bài học sửa soạn gặt mùa, phần số 4. Tôi thấy một điềm khác ở trên trời vừa lớn vừa lạ. 7 thiên sứ cầm 7 tai nạn sau cùng, vì bởi các tai nạn này làm hết cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Tôi thấy như biển bằng pha lê trộn với lửa, những kẻ đã thắng con thú và hình tượng nó, cùng số của tên nó, đứng bên biển pha lê đó mà nâng đàn cầm của Đức Chúa Trời. Chúng hát bài ca Môi-se là tôi tới Đức Chúa Trời và bài ca chiên con mà rằng, hỡi Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, công việc Chúa lớn lao và lạ lùng thay. Hỡi vua muôn đời, đường lối Ngài là công bình và chân thật. Lạy Chúa, ai là kẻ không kính sợ và không ngợi khen danh Ngài? Vì một mình Ngài là Thánh, mọi dân tộc sẽ đến thờ lại trước mặt Ngài, vì các sự đoán xét của Ngài đã được tỏ ra. Rồi đó tôi nhìn xem, thấy trên trời có nơi thánh của đền tạm chứng cớ mở ra. 7 vị thiên sứ cầm 7 tai nạn từ đền thờ đi ra, mặc áo gai trong sạch rực rỡ và ngang ngực thắt đai vàng. Một con trong 4 con sinh vật ban cho 7 vị thiên sứ 7 cái bát bằng vàng đựng đầy sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời, là đấng hằng sống đời đời. Đền thờ bèn đầy những khói vì cớ sự vinh hiển và oai quyền của Đức Chúa Trời. Chẳng ai được vào đền thờ cho đến chừng nào 7 tai nạn của 7 thiên sứ được làm trọn. Trong câu 1 chúng ta vừa đọc thì sự mặc khải mà Đức Thánh Linh bày tỏ cho sứ đồ Giăng cho chúng ta thấy 7 bát thạnh nộ. 7 bát thạnh nộ là 7 tai vạ cuối cùng đổ xuống trên thế giới trước khi Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại. Sau 7 tai vạ này thì Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ tái lâm. Vì thế sứ đồ Giăng viết 7 thiên sứ cầm 7 tai nạn sau cùng. Và chúng ta có thể nói thêm 7 tai nạn sau cùng này là 7 tai nạn kinh khủng hơn hết, vượt hơn tất cả những tai nạn đã xảy ra trên thế giới và là những tai nạn làm hết cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Đó là lời xác định của sứ đồ Giăng, bởi các tai nạn này làm hết cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Cho nên gần như chỉ trong chốc lát thì lịch sử của con người đến hồi chung cuộc. Có lẽ trong tiến trình của 7 năm đại nạn, chúng ta đang ở những tháng, những tuần, những ngày cuối cùng. Và trước mặt là những tai nạn kinh khiếp chưa bao giờ xảy ra, và những sự giết chóc vượt hơn tất cả những gì đã xảy ra trước đây. Vì giàu cho đến thời điểm bây giờ thì hơn nửa dân số của trái đất đã bị hủy diệt. Nếu tính theo dân số hiện tại trên trái đất thì đã hơn 4 tỷ người đã bị chết. Nhưng chúng ta nhớ rằng sau 7 bát thạnh nộ này thì tất cả những người còn sống trên thế giới mà chưa tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu và vẫn còn chống nghịch Đức Chúa Trời thì tất cả cũng sẽ bị hủy diệt. Cũng sẽ có hàng tỷ tỷ người bị hủy diệt trong vòng một vài tháng, một vài tuần, một vài ngày cuối cùng. Đây là một sự kinh khủng sẽ xảy ra. Và trước ngôi của Đức Chúa Trời, trên nền ngời sáng như biển bằng pha lê trộn với lửa, thì có một đám đông rất lớn. Đó là những kẻ đã thắng con thú và hình tượng nó, cùng số của tên nó. Họ đứng trên biển pha lê đó mà nâng đàn cầm của Đức Chúa Trời, để ngợi khen Chúa với bài ca của Môi-se và bài ca của chiên con. Đây là những thánh đồ đã bị giết chết trong thời gian đại nạn. Nhưng trong cái chết đó, họ đã chiến thắng hơn Antichrist, tiên tri giả và hệ thống của Satan trong toàn thế gian. Và bây giờ họ đứng trước ngôi của Chúa để chứng kiến sự báo thù của Chúa đổ trên toàn cả trái đất. Nguyên tắc Chúa báo thù cho dân sự của Chúa là một điều chúng ta học hỏi để biết thêm về Đức Chúa Trời. Đây không phải tính cách báo thù cá nhân theo như cách của chúng ta thường hiểu trong ý nghĩa bên vực những người mà mình thương mến. nhưng đây là sự thi hành đạo luật công chính của Đức Chúa Trời trong sự liên hệ giữa những người trên đất. Sứ đồ Phaolô nói rằng sự bắt bớ của thế gian, sự tàn hại giết chóc, sự khổ nạn tuận đạo mà con dân Chúa chịu dưới hệ thống của thế gian thì đủ là chứng cớ để cho Đức Chúa Trời phán xét công bình. Chúng ta trở lại với phần Kinh Thánh ở trong Tê-sa-lô-ni-ca nhì đoạn 1 câu 5 tới câu 10 để nhắc nhớ lại nguyên tắc này. Đó đủ chứng cớ về sự đoán xét công bình của Đức Chúa Trời. Ngài muốn khiến anh em nên xứng đáng cho nước Ngài là vì nước đó mà anh em chịu khổ. Và theo sự công bình của Đức Chúa Trời thì ác là Ngài sẽ lấy điều khổ báo cho những kẻ làm khổ anh em và cho anh em là kẻ chịu khổ được nghỉ ngơi với chúng tôi. Trong khi Đức Chúa Giê-xu từ trời hiện đến với các thiên sứ của quyền phép Ngài giữa ngọn lửa hừng, báo thù những kẻ chẳng hề nhận biết Đức Chúa Trời và không vâng phục tin lành của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta. Họ sẽ bị hình phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và sự vinh hiển của quyền phép Ngài, tức là khi Ngài sẽ đến trong ngày đó để được sáng danh trong các thánh đồ, được ngợi khen trong mọi kẻ tin, vì anh em đã tin lời chúng tôi làm chứng trước mặt anh em. Đức Chúa Trời bảo vệ dân sự Chúa như con ngươi của mắt mình, và sự bắt bớ khổ nạn đổ trên con dân Chúa là sự xúc phạm đụng tới chính mình Ngài. Khi sứ đồ Phaolô còn là Sao-lơ của Tạc Sơ ghét bỏ bắt bớ tàn hại hội thánh Chúa, khi Sao-lơ trên đường đi đến thành Đa-mách thì Chúa Cứu Thế Giê-xu chặn đường ông và hỏi rằng: "Sao-lơ, Sao-lơ, sao ngươi bắt bớ ta?" Và sự đối mặt này bây giờ Đức Chúa Trời đòi hỏi cả thế gian phải đối diện với Chúa và phải trả lời sự chất vấn của Ngài là tại sao họ đã bắt bớ giết hại con dân của Chúa. Và vì nguyên tắc lẽ thật này chắc chắn sẽ được thi hành bởi Đức Chúa Trời, bởi vì bản chất của Ngài, bởi vì lời hứa của Chúa, cho nên sứ đồ Phaolô nhắc nhở cho con dân Chúa rằng chúng ta không cần quan tâm tới vấn đề báo trả trong liên hệ của chúng ta với những người khác. Khi gặp tất cả những sự oan ức đau thương vì cớ Chúa, vì cớ tin lành, vì cớ hội thánh Chúa. Roma đoạn 12 câu 19, Phaolô nói: "Hỡi cái rất yêu dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thành nộ của Đức Chúa Trời, vì có chép lời Chúa phán rằng, sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng." Hãy nhường cho cơn thành nộ của Đức Chúa Trời. Đây là công việc của Chúa, đây là điều Chúa thi hành trong bản chất của Ngài. Và Chúa nói rằng sự trả thù thuộc về Chúa, và Chúa hứa rõ ràng chắc chắn, ta sẽ báo ứng. Những lời cầu nguyện của các thánh đồ bị tuận đạo trong 7 năm đại nạn, trong Khải Huyền đoạn số 6 đến đoạn số 8, thì bây giờ được Chúa trả lời một cách rõ ràng chắc chắn và cụ thể. Đó là lý do đầu tiên của sự phán xét cuối cùng của Đức Chúa Trời. Lý do thứ hai mà chúng ta thấy được trình bày ở đây, đó là sự ngợi khen của các thánh đồ trước mặt Chúa bày tỏ sự đoán xét của Chúa ra từ bản chất thánh khiết của Ngài. Những người được cứu, những người được thắng, ca ngợi Chúa qua hai bài hát của Môi-se và bài hát của chiên con. Và hai bài hát này nói về bản chất của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra trong sự cứu rỗi và cũng bày tỏ ra trong sự đoán xét. Bài hát của Môi-se là bài hát đầu tiên ở trong Kinh Thánh và bài hát của chiên con là bài hát cuối cùng. Ở đây tóm tắt lại tiến trình cứu rỗi, lịch sử cứu rỗi của Chúa từ lúc bắt đầu cho đến cuối cùng đối với con dân của Ngài. Đây là những bài ca bày tỏ những mỹ đức của Chúa trong sự mặc khải về sự cứu rỗi của Ngài, trong Cựu Ước qua đến Tân Ước, từ sự mặc khải qua luật pháp đến sự mặc khải dưới ân điển của Chúa. Và lời ca ngợi tung hô của các thánh đồ đó là: "Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, công việc Chúa lớn lao và lạ lùng thay." Sự ngạc nhiên khâm phục của con dân Chúa bày tỏ ra trước ngôi về công việc lạ lùng của Chúa. Nhưng ở đây, công việc lạ lùng này được nối kết với sự phán xét và sự sửa phạt của Chúa qua cơn thành nộ của Chúa đang được thi hành trên thế gian. Bàn tay thánh khiết của Chúa sửa trị, sự công bình của Chúa dẹp tan mọi sự phản loạn và danh Chúa được vinh hiển. Cho nên con dân Chúa tôn đại danh của Chúa cách vinh hiển quyền oai và công việc của Chúa lớn lao lạ lùng vượt hơn tất cả mọi sự hiểu biết. Và các thánh dân này là những người đã tuận đạo trước mặt Chúa thì bây giờ cũng tung hô rằng: "Hỡi vua của muôn đời, đường lối Ngài là công bình và chân thật." Vì Chúa đã giữ lời hứa của Chúa, Chúa thành tín dầu là lời cầu nguyện được trả lời sau một thời gian chờ đợi rất lâu, ngay cả sau cái chết. Nhưng khi đặt song song với cõi đời đời thì rõ ràng rằng Chúa không chậm trễ về sự phán xét của Chúa đâu. Và thời điểm của Chúa và đường lối của Ngài là công bình và chân thật toàn vẹn cách tuyệt đối. Để hiểu rõ những nguyên tắc đã được tóm tắt lại trong bài ca của các thánh đồ trước mặt Chúa, chúng ta nghe lại bài hát của Môi-se và bài hát của chiên con. Môi-se là tôi tớ của Đức Chúa Trời được Chúa dùng để giải phóng dân sự của Chúa ra khỏi gông cùm nô lệ của Ai Cập và hướng dẫn họ về miền đất hứa là nơi mà Đức Chúa Trời thành lập để làm gia sản đời đời cho con dân Ngài. Chúng ta nhớ rằng sau 10 tai vạ Chúa đổ lên trên xứ Ai-cập, tức là xứ Ai Cập, thì Pharaoh bằng lòng để Môi-se dẫn dân sự của Chúa đi. Nhưng sau khi đi rồi, thì Pharaoh đổi lòng và sai quân rượt theo để hủy diệt dân Chúa. Khi dân sự Chúa đứng bên bờ biển đỏ với đạo quân của Pharaoh rượt ở đằng sau, thì Đức Chúa Trời dùng Môi-se để rẽ biển ra và dân sự Chúa đi qua biển như đi trên đất khô. Và khi dân Chúa đi qua an toàn rồi, thì dòng nước phủ ngập lại và tiêu diệt đoàn quân của Pharaoh đuổi theo. Không ai sống sót. Môi-se và dân sự đứng nhìn lại công việc giải cứu lạ lùng của Đức Chúa Trời vừa mới ban cho họ. Thì tất cả dân sự Chúa tôn đại danh Ngài qua bài ca của Môi-se trong suốt Ai Cập Ký đoạn 15. Đoạn Môi-se và dân Israel hát bài ca này cho Đức Giê-hô-va rằng: Tôi ca tụng Đức Giê-hô-va vì Ngài rất vinh hiển oai nghiêm, Ngài đã luyện xuống biển ngựa và người cởi ngựa. Đức Giê-hô-va là sức mạnh và sự ca tụng của tôi, Ngài đã trở nên đấng cứu tôi, Ngài là Đức Chúa Trời tôi ngợi khen Ngài, Đức Chúa Trời của tổ phụ tôi tôn kính Ngài. Đức Giê-hô-va là một chiến sĩ, danh Ngài là Giê-hô-va. Ngài đã ném xuống biển binh xa Pharaoh và cả đạo binh của người. Quan tướng kén chọn của người đã bị đắm nơi biển đỏ. Những lượng sóng đã vùi lấp họ rồi, họ chìm đến đáy biển như một hòn đá vậy. Hỡi Đức Giê-hô-va, tay hữu Ngài có sức mạnh vinh hiển thay. Hỡi Đức Giê-hô-va, tay hữu Ngài hủy quân nghịch tan đi. Bởi sự cả thể của oai nghiêm Ngài, đánh đổ kẻ giấy nghịch cùng mình, Ngài nổi giận phừng phừng, đốt họ cháy như rơm rạ. Lỗ mũi Ngài thở hơi ra, nước bèn dồn lại, lượng sóng đổ dựng như một bờ đê, vực sâu động lại nơi rúng biển. Quân nghịch rằng, ta đuổi theo, ta sẽ đuổi kịp, ta sẽ chia phần của giặc, tâm hồn ta sẽ thỏa nguyện nơi họ, ta rút gươm ra, tay ta hủy diệt họ. Ngài đã thở hơi ra, biển vùi lấp quân địch lại, họ bị chìm như cục chì nơi đáy nước sâu. Hỡi Đức Giê-hô-va, trong vòng các thần, ai giống như Ngài? Trong sự thánh khiết, ai được vinh hiển như Ngài, đáng sợ, đáng khen, hay làm các phép lạ? Ngài đã đưa tay hữu ra, đất đã nuốt chúng nó. Ngài lấy lòng thương xót dìu dắt dân này mà Ngài đã chuộc lại. Ngài đã dùng năng lực đưa nó về nơi thánh của Ngài. Các dân tộc nghe biết việc này đều run sợ. Cơn kinh hãi áp hãm dân xứ Philistin, các quan trưởng xứ Edom bèn lấy làm bối rối. Mấy mặt anh hùng nơi Moab đều kinh hồn, cả dân Canaan đều mất vía. Sự hoảng hốt kinh hãi giáng cho chúng nó. Hỡi Đức Giê-hô-va, vì quyền cao nơi cánh tay Ngài, chúng nó đều bị câm như đá cho đến chừng nào dân Ngài vượt qua, cho đến khi dân mà Ngài đã chuộc vượt qua rồi. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã đưa dân ấy vào và lập nơi núi cơ nghiệp Ngài, tức là chốn Ngài đã sắm sẵn để làm nơi ở của Ngài. Hỡi Chúa là đền thánh mà tay Ngài đã lập. Đức Giê-hô-va sẽ cai trị đời đời kiếp kiếp. Đây là một bài ca tuyệt diệu từ nơi dân của Chúa ca ngợi danh của Ngài. Và hai ý chính được đặt để song song, đó là sự hủy diệt của những người gian ác và sự chiến thắng của người công bình dưới sự phán xét của Đức Chúa Trời. Chúa bảo vệ giải phóng dân sự của Chúa và Chúa phán xét trừng phạt những người chống nghịch không tin. Đây là bài hát của sự chiến thắng, đây là lời ca ngợi sự giải phóng của Đức Chúa Trời. Đồng thời, đây là bài hát của sự phán xét, đây là sự ca tụng về công việc thảm nộ hủy diệt của Chúa. Và dân Do Thái trong truyền thống thờ phượng của họ, thì bài ca này của Môi-se được hát vào mỗi ngày Sa-bát vào buổi chiều. Sự ca ngợi dâng lên Chúa bởi vì Chúa hủy diệt những người gian ác. Hỡi Đức Giê-hô-va, tay hữu Ngài có sức mạnh vinh hiển thay. Hỡi Đức Giê-hô-va, tay hữu Ngài hủy quân nghịch tan đi. Bởi sự cả thể của oai nghiêm Ngài đánh đổ cả giới nghịch cùng mình, Ngài nổi giận phừng phừng, đốt họ cháy như rơm rạ. Và lời ca tiếng hát chúc tụng cũng dâng lên cho Chúa, bởi vì Chúa trong ân điển Chúa đã cứu vớt dân sự của Ngài. Hỡi Đức Giê-hô-va, trong vòng các thần ai giống như Ngài, trong sự thánh khiết ai được vinh hiển như Ngài, đáng sợ, đáng khen hay làm phép lạ. Ngài đã đưa tay hữu ra, đất nuốt chúng nó, và Ngài lấy lòng thương xót dìu dắt dân này mà Ngài đã chuộc lại. Ngài đã dùng năng lực đưa nó về nơi ở thánh của Ngài. Và trong sự phán xét oai dũng của Chúa, Chúa được tôn vinh và Chúa xứng đáng được thờ phượng. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đưa dân ấy vào và lập nơi núi cơ nghiệp của Ngài, tức là chỗ Ngài đã sắm sẵn để làm nơi ở của Ngài. Hỡi Chúa là đền thánh mà tay Ngài đã lập. Đức Giê-hô-va cai trị đời đời kiếp kiếp. Và bây giờ ở Khải Huyền đoạn thứ 15, các thánh đã đi qua kinh nghiệm cứu rỗi của Chúa trong 7 năm đại nạn và được thắng hơn Antichrist, tiên tri giả và Satan, thì hát bài hát của Môi-se ca ngợi sự phán xét của Chúa và tôn đại Chúa vì sự cứu rỗi lạ lùng của Ngài. Nhưng họ cũng hát bài hát của chiên con, bài hát tổng kết ân sủng của Chúa đã được đổ ra trên toàn lịch sử cứu rỗi qua con của Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trở lại với sách Khải Huyền đoạn số 5, chúng ta sẽ nghe bài ca của chiên con. Đây là chiên con đã bị giết và sự ca ngợi bùng nổ trên thiên đàng về vinh hiển của chiên con. Và bài hát chiên con là lời ca tụng của cả thiên đàng dâng lên cho Chúa. Đoạn 5 bắt đầu từ câu 9. Chúng hát một bài ca mới rằng Ngài đáng lấy quyển sách và mở những ấn ra vì Ngài đã chịu giết, lấy huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời những người thuộc về mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước. Và Ngài đã làm cho những người ấy nên nước và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta. Những người ấy sẽ trị vì trên mặt đất. Đoạn tôi nhìn xem ngay bốn bên ngôi và các sinh vật cùng các trưởng lão, có tiếng của vô số thiên sứ hàng muôn hàng ngàn, đồng nói lên một tiếng lớn rằng, chiên con đã chịu giết, đáng được quyền phép, giàu có, khôn ngoan, năng lực, tôn quý, vinh hiển và ngợi khen. Tôi lại nghe mọi vật dựng trên trời, dưới đất, bên dưới đất, trên biển, cùng mọi vật ở đó đều nói rằng, chúc cho đấng ngồi trên ngôi, cùng chiên con được ngợi khen, tôn quý, vinh hiển và quyền phép cho đến đời đời. Rồi bốn con sinh vật đều nói, Amen, và các trưởng lão sắp mình xuống mà thờ lại. Đây là bài hát thật vinh diệu mà con dân Chúa và cả thiên đàng tôn đại danh của chiên con. Và như chúng ta đã nói, bài hát của Môi-se là bài hát đánh dấu sự bắt đầu của lịch sử cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Và bài hát của chiên con nói về sự tổng kết huy hoàng trong ân điển của Chúa. Bài hát của Môi-se được hát ở nơi biển đỏ, bài hát của chiên con được hát bên biển Pha-lê. Bài hát của Môi-se ca mừng sự chiến thắng của Chúa trên sự chống nghịch của Pharaoh. Bài hát chiên con ca ngợi sự chiến thắng của Chúa, đánh đổ sự chống nghịch của Antichrist, tiên tri giả và của Satan. Bài hát của Môi-se bày tỏ thế nào Chúa dùng quyền năng để đem dân sự của Chúa ra khỏi cõi nô lệ. Thì bài hát của chiên con ca ngợi Chúa trong quyền năng của Ngài đem dân Chúa vào trong nước vinh hiển. Và trong hai bài hát nói về điểm bắt đầu và bài hát nói về sự kết thúc, thì ca ngợi sự thành tín của Chúa trong sự cứu rỗi dân sự của Ngài và trong sự phán xét Chúa đổ lên những người phản nghịch. Và tất cả những lẽ đạo trong hai bài hát cứu rỗi này được tổng kết trong Khải Huyền đoạn thứ 15. Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, công việc Chúa lớn lao và lạ lùng thay. Hỡi vua muôn đời, đường lối Ngài là công bình và chân thật. Lạy Chúa, ai là kẻ không kính sợ và không ngợi khen danh Ngài? Vì một mình Ngài là thánh, mọi dân tộc sẽ đến thờ lại trước mặt Ngài, vì các sự đoán xét Ngài đã được tỏ ra. Ca ngợi quyền năng của Chúa, hỡi Đức Chúa Trời toàn năng, ca ngợi sự tể trị của Chúa, hỡi vua muôn đời, ca ngợi sự công bình không thay đổi của Chúa, đường lối Ngài là công bình và chân thật. Ca ngợi sự vinh hiển của Chúa, ai là kẻ không kính sợ và không ngợi khen danh Ngài. Ca ngợi sự thánh khiết tuyệt diệu của Chúa, vì một mình Ngài là thánh. Cho nên qua sự ca ngợi của con dân Chúa, các thánh đồ bên biển Pha-lê rực lửa, nâng cao tôn quý, mỹ đức của Đức Chúa Trời là căn bản của sự phán xét mà Chúa đang thi hành. Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, toàn năng, không bao giờ thay đổi, tể trị cách tuyệt đối, xứng đáng cho mọi sự tôn quý ca ngợi, tuyệt đối vinh hiển, tuyệt đối công bình, tuyệt đối thánh khiết. Và vì thế Chúa phải phán xét, và vì thế sự phán xét đi ra từ nơi bản chất của Ngài. Vì Chúa công bình tuyệt đối cho nên Chúa sẽ phán xét, vì Chúa là đấng toàn năng tuyệt đối cho nên Chúa sẽ thi hành trọn vẹn sự phán xét của Ngài. Vì Chúa thánh khiết tuyệt đối cho nên sự thành nộ phán xét của Ngài cũng là tuyệt đối. Vì giả như Chúa không phán xét, không đánh đổ sự phản nghịch, không báo trả kẻ ác, thì Chúa không phải là Đức Chúa Trời mặc khải ở trong Kinh Thánh, không phải là đấng tạo hóa trên muôn vật, không phải là đấng cầm quyền tuyệt đối, không phải là đấng thánh khiết diệu vợi, không phải là đấng quyền năng. Cho nên sự phán xét của Đức Chúa Trời là sự mặc khải rõ ràng về bản chất của Chúa. Tiên tri Habakkuk đã nói, mắt Chúa thánh sạch chẳng nhìn sự dữ, chẳng có thể nhìn được sự trái ngược. Cuối cùng thì sự dữ và sự trái ngược, Chúa sẽ chắc chắn hủy diệt. Sách tiên tri Nahum là một sách chúng ta thường ít khi đọc, nhưng bày tỏ rất rõ ràng về bản chất của Chúa, đặc biệt qua sự thạnh nộ phán xét của Ngài. Và sách Nahum đặt để song song ân sủng của Chúa, sự thương xót của Chúa, sự nhân từ của Chúa, với sự thánh khiết đời đời, sự phán xét chắc chắn, sự thạnh nộ kinh khủng của Chúa. Nahum đoạn 1 câu 3, Đức Giê-hô-va chậm giận và có quyền lớn, nhưng Ngài chẳng cầm kẻ mắc tội là vô tội. Đức Giê-hô-va đi trong gió lốc và bão tố, những đám mây là bụi dưới chân Ngài. Câu số 6, ai đứng được dưới sự thạnh nộ Ngài? Ai đương nổi sự nóng giận Ngài? Sự tức giận của Ngài đổ ra như lửa, những vần đá vỡ ra bởi Ngài. Những câu kế tiếp nói về sự an ủi. Đức Giê-hô-va là tốt lành, làm đồn lũy trong ngày hoạn nạn và biết những kẻ ẩn náu nơi Ngài. Nhưng câu kế tiếp bày tỏ mỹ đức của sự phán xét hủy diệt của Chúa. Ngài dùng nước lục hủy diệt chỗ nó và đuổi kẻ thù nghịch mình vào sự tối tăm. Đức Chúa Trời là Chúa yêu thương, và sự yêu thương của Chúa được bày tỏ trong ân điển với tất cả những người đáp ứng lại với ân điển của Chúa ban cho cách dư dật. Và chiên con đã bị giết và huyết chiên con đổ ra để Đức Chúa Trời có thể bao phủ tất cả những người đáp ứng với Chúa qua ân điển của Ngài trong sự thương xót và trong tình yêu thương. Nhưng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời công bình và thánh khiết, và Chúa chắc chắn sẽ đổ cơn thành nộ của Ngài trên tất cả những người đã từ khước ân sủng của Chúa, coi thường huyết chiên con của Chúa là huyết đã được ban cho để tha thứ tội. Cho nên tất cả những người bất tuân, chống nghịch, không tin đều không thể thoát khỏi cơn thành nộ của Đức Chúa Trời. Vì bản chất của Đức Chúa Trời đòi hỏi sự thành nộ. Sự thánh khiết thích hợp với mỹ đức của Chúa, với định nghĩa Đức Chúa Trời là ai. Và mỹ đức của sự thành nộ và của sự yêu thương ân điển đã được bày tỏ tại thập tự giá qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Bài hát của các thánh đồ trong Khải Huyền đoạn 15 là bài hát tóm tắt cả lịch sử của sự ca ngợi con dân Chúa đối với sự mặc khải tuyệt diệu của Chúa về chính Ngài. Và câu số 4 một lần nữa nhấn mạnh lý do. Lạy Chúa, ai là kẻ không kính sợ và không ngợi khen danh Ngài, vì một mình Ngài là thánh, mọi dân tộc sẽ đến thờ lại trước mặt Ngài, vì các sự đoán xét Ngài đã được tỏ ra. Nghĩa là mọi dân tộc sẽ đến, hoặc là đến để thờ phượng, hoặc là đến trong sự hãi hùng kinh khiếp. Và đây là chỗ tổng kết cuối cùng khi Chúa Giê-xu tái lâm. Khi sự phán xét hãi hùng đã qua rồi, tất cả những người không tin và tất cả những quyền lực chống nghịch đã bị phá tan và hủy diệt, thì tất cả mọi dân tộc còn lại là những người đã tin, đã trung tín, đã lựa chọn đáp ứng với ân điển, sẽ tất cả đến thờ lại Chúa. Vì sự đoán xét Ngài đã được tỏ ra, sự đoán xét của Chúa đã xong, Chúa đã thi hành và làm hoàn tất sự đoán xét của Chúa, và bây giờ là lúc Chúa lập nên nước Ngài, thiết lập nước Chúa trên đất. Đây là hình ảnh mà sứ đồ Phaolô bày tỏ với lòng mong đợi của cả hội thánh. Đó là khi toàn thể thế giới nghe đến danh của Chúa Giê-xu, thì mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Giê-xu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Và tiên tri Ê-sai tổng kết sự mặc khải trong đoạn cuối cùng của sách với sự trông cậy và sự nhắc nhở. Ê-sai đoạn 66 câu 23, Đức Giê-hô-va phán, từ ngày trăng mới này đến ngày trăng mới khác, từ ngày sa-bát nọ đến ngày sa-bát kia, mọi xác thịt sẽ đến thờ lại trước mặt ta. Khi dân sự ra ngoài, sẽ thấy thay của những người đã bội nghịch cùng ta, vì sâu chúng nó chẳng hề chết, lửa chúng nó chẳng hề tắt, chúng nó sẽ làm sự gớm ghiếc cho mọi xác thịt. Ở trong thành thánh của Đức Giê-hô-va, trong thành thánh của Đức Chúa Trời, trong nước của Chúa, thì tất cả mọi người sẽ đến thờ lại Chúa, tôn đại Chúa, vui mừng ở trong Chúa. Nhưng bên ngoài nước Ngài, nghĩa là ở trong sự phán xét đã được thi hành và tiếp tục thi hành, thì những kẻ bội nghịch cùng Chúa kinh nghiệm điều không thể nói ra được. Sâu chúng nó chẳng hề chết, lửa chúng nó chẳng hề tắt. Chúng nó sẽ làm sự gớm ghiếc cho mọi xác thịt. Vì thế Chúa đáng được tôn vinh, vì Chúa thật là vinh quang cả thể. Sự vinh hiển cả thể của Chúa không phải chỉ được bày tỏ trong sự sáng tạo của Ngài hay là trong sự cứu rỗi của Chúa mà thôi, nhưng cũng trong sự đoán xét của Chúa nữa. Và trong khi còn có cơ hội, trong khi cửa ân điển vẫn còn mở, trong khi vẫn còn có sự đáp ứng chọn lựa, thì Ê-sai-chi-ên đoạn 18 câu 25-32 giúp cho chúng ta suy nghĩ cách rõ ràng. Chúa phán, các ngươi lại nói rằng đường lối của Chúa là không bằng phẳng. Vậy hỡi nhà Israel hãy nghe, đường lối của ta há không bằng phẳng sao? Há chẳng phải đường lối của các ngươi là không bằng phẳng sao? Nếu kẻ công bình xây bỏ sự công bình mình, nếu nó phạm sự gian ác, và nếu nó vì cớ ấy mà chết, ấy là vì tội ác nó đã phạm mà nó chết. Nếu kẻ giữ xây bỏ sự giữ mình đã phạm, nếu nó làm theo luật pháp và hiệp với lẽ thật, thì nó sẽ cứu linh hồn mình cho được sống, vì nó suy xét và xây bỏ mọi sự phạm pháp mình đã làm, chắc thật nó sẽ sống và không chết đâu. Nhưng mà nhà Israel nói rằng đường lối của Chúa là không bằng phẳng. Hỡi nhà Israel, có phải đường lối của ta không bằng phẳng sao? Há chẳng phải đường lối của các ngươi là không bằng phẳng sao? Vậy nên Đức Giê-hô-va phán rằng, hỡi nhà Israel, ta sẽ đoán xét các ngươi, mỗi người theo việc làm của nó. Hãy trở lại và xây bỏ mọi sự phạm pháp của các ngươi. Vậy thì sự gian ác không trở nên cớ hư nát cho các ngươi. Hãy liệng xa các ngươi mọi sự phạm pháp mà tự mình đã làm. Hãy làm cho mình lòng mới và thần mới, vì hỡi nhà Israel, làm sao mà các ngươi muốn chết? Chúa Giê-hô-va phán rằng, thật vậy, ta Ta không vui đâu về sự chết của kẻ phải chết, vậy các ngươi hãy xây lại mà được sống. Vậy tất cả chúng ta, những người nghe sứ mệnh này, hãy dừng chân và lắng nghe cho thật rõ ràng. Hỡi nhà Israel, làm sao mà các ngươi muốn chết? Thật ta không vui đâu về sự chết của kẻ phải chết. Vậy các ngươi hãy xây lại mà được sống. Các ngươi hãy xây lại mà được sống.
Từ miền thế gian anh dương bừng soi đến mãi muôn thu. Từ thần ghê gớm giờ đây còn đâu sức mạnh. Bao thời gian qua khép kín âm thầm, nay đã mơ toang vì Chúa chiến thắng oai hùng. Một ngày toàn thắng đến với nhân loại đau thương vô nạn, một cuộc đời mới xóa hết những cơn âu sầu, một ngày tươi sáng. Thế gian đã chôn vùi bao kiếp sống đau thương, nhiều người đang sống mà tâm hồn như chết lặng, tìm đâu ánh dương cho đường gian nan bóng tối âm thầm, những tiếng khóc than tràn khắp lối đi trong đời. Một ngày toàn còn đâu sức mạnh. Một phần tối tăm bao thời gian.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Ngày tươi sáng.